Đan Vũ Càn Khôn, chương 733, tuyên bố kết quả, góc truyện audio.com, Tần Phàm, cho dù ngươi có muôn vàn thuật pháp ta tự một thương Lăng Vân. Chứng kiến thanh thế của Tần Phàm to lớn như vậy, nhưng vào lúc này thương thế của Vân Phi Hồng lại không chút nào giảm, cũng không có bị một tia chấn động. Vân huynh có Lăng Vân chí ta cũng không mất kinh thiên tâm. Vạn nhiêu hợp nhất, Tần Phàm đồng dạng là khí thế không ai nhường ai, trên trán bay lên tự tin, phảng phất giống như là chân thần ở phía trước, hắn cũng dám thần cản sát thần. Oanh, nháy mắt sau đó, hai cổ năng lượng cùng khí thế đồng dạng là chưa từng có từ trước đến nay, rốt cục ở giữa không trung ầm ầm gặp nhau. Ở giữa sân, giống như là hai khỏa thiên thạch cực tốc ở phía chân trời gặp nhau, tiếng vang cực lớn kia truyền ra, ở chỗ hai cổ năng lượng đụng nhau dĩ nhiên là từng vòng không gian rung động như là gợn sóng xuất hiện. Chính thức là không gian cũng nhận lấy chấn động, lúc này nếu có người xuất hiện ở địa phương hai cổ năng lượng này giao đụng nhất định sẽ trực tiếp bị cái khe hở không gian này thôn phệ đi vào. Coi như là võ tôn cường giả cũng sẽ rơi vào một kết cục hài cốt không còn. Nghe đồn không gian chấn động vẫn luôn là xuất hiện ở bên trong võ thánh cấp đối chiến, hiện tại hai người Tần Phàm cùng Vân Phi Hồng chỉ là võ tôn cấp đối chiến, dĩ nhiên cũng tạo thành hiệu quả như vậy, chẳng lẽ bọn hắn đã có được thực lực có thể so sánh với võ thánh. Nửa bước võ thánh cùng võ thánh chỉ cách một bước nhưng một bước kia chính là rãnh trời. Tần Phàm càng chỉ là một gã lục cấp võ tôn mà thôi. Thấy một màn như vậy tuy sớm đã chết lặng nhưng những người đang xem cuộc chiến chung quanh kia vẫn là không khỏi lại một lần nữa cấp tốc lui về phía sau, trong lòng rung động không thôi. Thậm chí những linh vũ sư thực lực tương đối thấp kia vào lúc này cũng bị dư âm còn lại của hai người giao đụng ảnh hưởng trùng kích tới, nhịn không được ít hầu ngọt ngọt ở trong miệng phun ra máu tươi. Cách hơn 1.000 mét lại vẫn nhận lấy ảnh hưởng. Thực lực của hai người Tần Phàm cùng Vân Phi Hồng này, dĩ nhiên là khủng bố như vậy. Trông thấy một màn này, rất nhiều người ở đây tin tưởng mình về sau sẽ không quên được. Mà một ít thế hệ thiên phú vô cùng tốt hơn nữa thập phần thông minh, vào lúc này càng là cảm giác được mình được ích lợi không nhỏ. Bọn hắn đến tột cùng ai sẽ thắng ra? Lập tức mọi ánh mắt ở ngoài ngàn mét nhìn về chỗ giao đụng trong tràng. Sau một khắc lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, sau đó mọi người liền trông thấy một bóng người bạch sắc ở bên trong hai người giao đụng bị bắn ra xa xa, một mực bị xung kích đến bên ngoài mấy trăm mét mới nặng nề ngã trên mặt đất. Người đứng tại nguyên chỗ, là Tần Phàm. Một trận chiến kinh thiên động địa của Tần Phàm cùng Vân Phi Hồng, kết quả là Vân Phi Hồng bị đánh ra xa xa, Tần Phàm lại định ngay tại chỗ. Mạnh yếu có thể phân cao thấp lập phán. Theo Vân Phi Hồng bị đánh bay, tầng mây trên bầu trời vào lúc này bắt đầu dần dần tản ra, ánh mặt trời sáng lạn rốt cục lần nữa rơi trên đại địa mà mây mù trong sơn cốc này cũng rất nhanh tán đi, khôi phục mây trôi nước chảy. Mà những người đang xem cuộc chiến kia, vào lúc này mới rốt cục không khỏi có chút thở dài một hơi, cảm thấy áp lực giảm nhiều, bất quá chứng kiến một màn trong sân, toàn bộ lại lập tức không khỏi được giật mình. Kết quả trước mắt đã hết sức rõ ràng, vào lúc này mọi người có thể rõ ràng chứng kiến, vị thiếu niên áo xanh trước mắt. Góc truyện audio.com, kia vững vàng đứng ở nơi đó, so với vừa rồi chỉ là thoáng lui về phía sau mấy bước mà thôi. Mà một bên Vân Phi Hồng kia thì là ở trong so đấu vũ kỹ vừa rồi bị oanh phi xa xa, thậm chí là hiện tại còn không có đứng dậy cũng không biết tình huống bị thương như thế nào. Hiện tại ý nghĩa là Vân Phi Hồng thua, tựa hồ thật là Tần Phàm thắng được rồi. Bất quá kết quả cuối cùng nhất còn phải xem Vân Phi Hồng có chịu nhận thua hay không. Đã qua hồi lâu, những người này mới bắt đầu miễn cưỡng kịp phản ứng, nhưng vẫn là có chút không dám tin, một thiếu niên chưa đủ 20 tuổi đánh bại một siêu cấp cường giả thành danh nhiều năm, lúc này đây trong Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội, là người có hy vọng đoạt quán quân lớn nhất. Lại là một kỳ tích sinh ra đời sao? Sau một khắc từng ánh mắt vào lúc này như là ngưng kết trong không khí, vẫn là phóng ở giữa sân, muốn biết kết quả tiếp theo. Vân Phi Hồng sẽ nhận thua sao? Mà ở dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, một bên kia, Vân Phi Dương ngã xuống rốt cục giật giật. Quả nhiên không hổ là kỳ tích chi tử, không thể không nói, Tần Phàm, ngươi thật sự là lại một lần nữa, khiến ta kinh ngạc rồi. Sau đó, là một thanh âm lạnh nhạt ở trong tràng yên tĩnh bỗng nhiên vang lên, sau đó mọi người thấy đến nam tử áo trắng kim lĩnh kia giống như một tòa núi lớn đi lên, lần nữa là đứng sừng ở phía trước. Ta thua, Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này, quán quân là Tần Phàm. Sau đó, ánh mắt của Vân Phi Hồng bình tĩnh rơi vào trên người thiếu niên áo xanh đối diện, trong hai tròng mắt không có thập phần thanh tịnh, không có không cam lòng, cũng không có không phục, ngược lại có một tia thưởng thức, sau đó hắn xoay người sang chỗ khác hướng về mọi người vây xem lạnh nhạt tuyên bố. Tuy lúc này quần áo trên người nam tử áo trắng này đã có chút rách dưới, trạng thái cũng lộ ra có chút uể oải, nhưng phong độ tư thái, khí độ lại y nguyên không thay đổi chút nào, để cho người gặp cũng không khỏi được sinh lòng thuyết phục. Vân Phi Hồng nhận thua. Theo thanh âm này vừa rơi xuống, toàn trường cũng không khỏi xôn xao. Thật là Tần Phàm thắng. Tam hệ nguyên khí dung hợp này quả nhiên là lợi hại, dĩ nhiên là ngay cả Lăng Vân thương pháp của Vân Phi Hồng cũng kém. Cái này dùng võ tôn chi cảnh liền có thể khống chế tam hệ nguyên khí đã là thập phần quỷ dị rồi, không thể tưởng được lại vẫn có thể phát huy ra uy lực cường đại như vậy. Tần Phàm này quả nhiên không hổ là kỳ tích chi tử, ở trên người của hắn tràn đầy kỳ tích. Hiện tại ngay cả Vân Phi Hồng cũng thua ở trên tay Tần Phàm này, chẳng phải là ở dưới võ thanh hắn đã không có đối thủ sao? Hơn nữa Tần Phàm này hôm nay chỉ là võ tôn cấp 6 mà thôi, nếu như hắn cũng đột phá đến cảnh giới nửa bước võ thánh, chẳng phải là thật có thể đủ đối chiến võ thánh cường giả. Rất nhiều người cảm thấy quả thực không thể tưởng tượng nổi. Rất khó nói, mặc dù nói võ tôn chi cảnh coi như là nửa bước võ thánh cùng võ thánh tầm đó là cách xa nhau một cái rãnh trời, nhưng chuyện đã xảy ra trên người Tần Phàm này đều quá mức quỷ dị, chờ hắn đến một bước đó, nói không chừng thật sự có khả năng lại sáng tạo một kỳ tích. Đánh vỡ giới hạn rãnh trời ở giữa võ tôn cùng võ thánh cũng nói không chừng. Có người phụ họa nói theo, Tần Phàm có thể so sánh với võ thánh hay không tạm thời còn không biết, nhưng nếu ngươi nói muốn tìm được ở võ tôn chi cảnh có thể so với hắn, chỉ sợ có lẽ cũng chỉ có người kia. gocchuyenaudio.com, hơn nữa tựa hồ người kia cùng Tần Phàm rất có sâu xa. Lúc này có người bỗng nhiên nói ra, có thể so sánh với Tần Phàm, hơn nữa rất có sâu xa. Nghe vậy, lập tức liền có người tò mò nhìn qua. Ha ha, một cái tên là Tần Phàm, một cái tên là Tần Thiên Hoành, một cái đến từ Đại Càn Quốc Nam Phong Tần gia, một cái đến từ Đại Càn Quốc Càn Kinh Tần gia, một cái được xưng là kỳ tích chi tử, một cái được xưng là kỳ tích chi kiếm, các ngươi nói bọn hắn có sâu xa hay không? Thấy mọi người xem đi qua, vào lúc này người nọ thần bí cười cười nói ra. Kỳ tích chi kiếm Tần Thiên Hoành. Nghe người kia bỗng nhiên nhắc tới cái tên này, mọi người như là bỗng nhiên bị lật ra trí nhớ phủ đầy bụi, chợt nhớ tới nhân vật 20 năm trước phong vân nhất thời kia. Áo lam trường kiếm chiến tên hiển hách ở 20 năm trước được xưng là đệ nhất nhân dưới võ thánh, siêu cấp thiên tài cường giả. Tần Phàm, đây là bát cấp yêu tinh hạch của ngươi cùng huy chương liệp thú vương. Sau đó võ tôn cường giả đi kia đến trước mặt Tần Phàm, đem một quả yêu tinh hạch của bát cấp yêu thú xích viêm lôi viên trả cho Tần Phàm, mặt khác còn có một huy chương màu vàng. Cảm ơn, Tần Phàm tiếp nhận yêu tinh hạch cùng huy chương, gật đầu thăm hỏi nói. Sau đó hắn dùng ngón tay ở trên mặt quả bát cấp yêu tinh hạch kia ma sát thoáng một phát, cảm giác được trong đó có chút nóng rực cùng lực lượng chấn động để cho người tê liệt bành trướng, trong lòng hắn không khỏi có chút mừng rỡ. Đã có một quả bát cấp yêu tinh hạch này, hắn liền có thể luyện chế loại siêu cấp đan dược kia có thể tạm thời tăng lên thực lực của hắn. Mà đã có loại đan dược kia, hắn thậm chí là đối mặt một ít sơ cấp võ thánh cường giả cũng sẽ có được lực lượng nhất định rồi. Đương nhiên hắn cũng nghĩ qua đem quả yêu tinh hạch này với tư cách động lực cho bán thần khôi lỗi kia, bất quá lại có chút bận tâm khôi lỗi này không có thể tạo được uy lực tương ứng, như vậy liền lãng phí một cách vô ích, cho nên cân nhắc liên tục, hắn vẫn là quyết định để hắn dùng sẽ tốt hơn. Về phần huy chương liệp thú vương kim sắc kia tỷ lệ cũng không phải tệ, trong đó còn có một chút năng lượng đặc biệt chấn động. Cái huy chương này không chỉ là biểu tượng, được rất nhiều người kính ngưỡng, ở rất nhiều hiệu buôn đạt được các loại ưu đãi vật tư, hơn nữa mang ở trên thân thể còn có thể để cho nguyên khí của tu luyện giả trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Lúc này, võ tôn cường giả Khương gia kia nhìn Tần Phàm giải thích nói ra. Vậy cũng là đồ tốt, con mắt của Tần Phàm không khỏi có chút sáng ngời, khẽ cười nói, sau đó liền trước đem nó thả lại trong chữ vật giới chỉ. Tần Phàm, ngươi thật sự là một người tràn ngập kỳ tích, hiện tại ta càng thêm tò mò đến tột cùng có thể siêu việt huynh trưởng của ta hay không rồi. Mà vào lúc này, Vân Phi Hồng kia đã điều tức chữa thương hoàn tất, đi tới khẽ cười nói. Nếu như có cơ hội ta cũng muốn giới thiệu huynh trưởng ta cho ngươi nhận thức, nói không chừng các ngươi có thể trở thành bằng hữu. Chứng kiến trạng thái của Vân Phi Hồng này ở trong thời gian ngắn như vậy đã khôi phục không ít, Tần Phàm đối với sức khôi phục của hắn cũng không khỏi có chút kinh ngạc, biết rõ Đại Ly Quốc Vân gia này quả nhiên không hổ là thế gia nổi tiếng đại lục, nội tình sâu dày, Vân thị huynh đệ này đều là không thể coi thường. Ha ha, có cơ hội ta rất muốn biết một chút về một vị khác của Vân gia. gocchuyenaudio.com, song kiêu, phong độ tư thái của Vân huynh chắc tuyệt như vậy, ta nghĩ lệnh huynh khẳng định cũng là một nhân vật khó lường. Tần Phàm cũng vừa cười vừa nói, nhưng lại cố ý nói thành là vì nhận thức Vân Phi Hồng mà muốn đi nhận thức Vân Phi Dương, mà không phải là hướng về danh khí của Vân Phi Dương mà đến, có thể nói là cho đủ Vân Phi Hồng mặt mũi. Ngừng lại một chút, hắn lại hỏi, đúng rồi, Vân Huynh cũng biết một ít về sự tình sơn cốc thần bí ở biên cảnh Đại Ly Quốc các ngươi chứ? Tần Phàm một mực đều không có quên mục đích cuối cùng nhất mà mình đi du lịch đại lục lần này. viên ma trùng thứ tư. Hắn lúc này đây kéo dài qua yêu thú bình nguyên, thậm chí còn tới tham gia liệp thú anh hùng đại hội, làm như vậy là để đạt được khỏa bát cấp yêu tinh hạch kia, nhưng mục đích cuối cùng nhất vẫn là vì chuẩn bị cho mình tranh đoạt viên ma trùng thứ tư. Hiện tại bát cấp yêu tinh hạch này đã đến tay, kế tiếp hắn muốn làm dĩ nhiên là tiếp tục kéo dài qua bình nguyên, tiến về Cửu Long Tháp có viên ma trùng thứ tư kia, cũng chính là sơn cốc thần bí ở vào giao giới giữa hai nước Đại Ly Quốc cùng Đại Trấn Quốc. Vân Phi Hồng đến từ Đại Ly Quốc, cho nên Tần Phàm mới cố ý hỏi. Ngươi là hỏi về Cửu Long Cốc kia sao? Nghe được Tần Phàm trả lời trước kia, trong nội tâm Vân Phi Hồng đích thật là cảm thấy thoải mái, mà nghe hắn hỏi sự tình sơn cốc thần bí kia, hắn có chút giật mình, sau đó hỏi ngược lại. Cửu Long Cốc, ở biên cảnh hai nước Đại Ly Đại Trấn đột nhiên xuất hiện sơn cốc thần bí tên gọi là Cửu Long Cốc sao? Vào lúc đó Tần Phàm càng là không khỏi hai mắt sáng ngời, trước kia thời điểm hắn để cho ẩn thế mạo hiểm đoàn thu thập tin tức, bởi vì Đại Càn Quốc cùng Đại Ly Quốc kém nhau quá xa cho nên vẫn có được tính lạc hậu nhất định, cũng không biết sơn cốc kia đã có danh tử. Mà cái tên Cửu Long Cốc này, vừa vặn cùng Cửu Long Tháp tương xứng, lúc này Tần Phàm càng có thể khẳng định viên ma trùng thứ tư kia ở trong đó. Nếu như ngươi hỏi chính là sơn cốc đột nhiên xuất hiện kia, tên của nó là Cửu Long Cốc. Cái sơn cốc này xuất hiện đã hơn một năm rồi, chỉ là cả ngày sương mù che chắn, rất nhiều cường giả nghĩ rất nhiều biện pháp cũng không có thành công tiến vào, bất quá có người đã từng chứng kiến ở trong sương khói có chín đầu hư ảnh kim long hiển hiện, cho nên liền lấy cái tên này. Vân Phi Hồng nói đến đây, hắn lại bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phàm tiếp tục hỏi. Tần Phàm, chẳng lẽ lúc này ngươi cũng muốn đến Cửu Long Cốc này? Đúng vậy, ta cũng không gạt Vân Huynh, tại hạ đang định kéo dài qua yêu thú bình nguyên đến trong Cửu Long Cốc kia đi tìm tòi. Tần Phàm cũng không phủ nhận, chỉ là nhẹ gật đầu nói ra. Cửu Long Cốc này hoàn toàn chính xác là thập phần thần bí, không chỉ có xuất hiện thần bí, hơn nữa ở trong đó còn có linh khí thần bí chấn động, nghe nói trong đó có bí mật thượng cổ trọng đại, liên lụy tới một ít bí mật siêu việt võ thánh, cho nên rất nhiều cường giả, kể cả một ít cường giả võ thánh bình thường lánh đời không ra, lúc này đây đều bị hấp dẫn tới. Cách chương.